Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay, thứ ba ngày 8 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thủ đô Tehran bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với huyện Ba Vì.
Gần 1.000 nhà toán học tham gia hội nghị toán học toàn quốc lần thứ 10 năm 2023.
Việt Nam được chú ý khi lần đầu xuất khẩu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi và sẽ tiếp tục cung cấp 2 triệu liều vaccine này cho Philippines vào tháng 10 tới.
Phần tin thế giới có những thông tin. Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc điện đàm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên tăng cường ứng phó với cơn bão Hanun. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Mehrabad, thủ đô Tehran, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqir Qalipab. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Mojaba Jonori, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Iran Việt Nam ông Jali Rahimi Jahanabadi, Đại sứ Việt Nam tại Iran Lương Quốc Huy cùng các cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran nồng nhiệt chào mừng đoàn tại sân bay. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran, tham dự một số hoạt động văn hóa, kinh tế, đối ngoại, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran. Chuyến thăm chính thức Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và sau gần 25 năm kể từ khi đoàn Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm Iran vào năm 1999 và sau hơn 5 năm kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Iran Adesi Zarizani vào tháng 4 năm 2018. Tiếp tục là những thông tin diễn ra trong nước. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để giảm tình trạng tảo hôn ở trẻ em dân tộc? Giải pháp nào để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiệu quả? Đâu là giải pháp để giảm thiểu tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em? Đây là những vấn đề được các đại biểu trẻ em nêu ý kiến và gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành liên quan tại phiên chính thức và bế mạc Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 7 năm 2023 diễn ra sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Diễn đàn do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tới dự và phát biểu tại diễn đàn.
Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 7 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8, có sự tham dự của 188 trẻ em đến từ nhiều vùng miền trong cả nước. Các em là những gương mặt tiêu biểu, được bình chọn từ 43 tỉnh, thành phố, đơn vị, đại diện cho 25 triệu trẻ em trong cả nước tham dự diễn đàn. Trong đó, có những em đến từ các bản làng xa xôi, có những em là trẻ mồ côi, khuyết tật, có những em còn rất nhỏ tuổi, có em có những thành tích học tập và rèn luyện nổi bật. Tại phiên chính thức của diễn đàn diễn ra sáng nay, nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề của trẻ em như làm thế nào để giảm tình trạng tảo hôn ở trẻ em dân tộc, giải pháp nào để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiệu quả, đâu là giải pháp để giảm thiểu tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, làm thế nào để nắm thông tin về trẻ em và xử lý các vấn đề về trẻ em một cách hiệu quả, cách nào để giúp trẻ bị xâm hại, bị bạo lực vượt qua được khủng hoảng, ổn định tâm lý đã được gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành liên quan.
Thưa các bác, các bác có giải pháp gì để chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở trẻ em dân tộc thiểu số ạ?
Câu hỏi của em là làm thế nào để các cô chú ở Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể khuyến khích các bạn học sinh chia sẻ cũng như là báo cáo những cái vấn đề liên quan đến bạo lực mạng để thầy cô có thể kịp thời đưa ra những cái hướng giải quyết và hỗ trợ cho các bạn ạ?
Cháu có một câu hỏi dành cho các cô chú, các bác lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là các cô chú lãnh đạo đã có kế hoạch gì để xây dựng và nâng cao chất lượng của phòng tư vấn học đường ạ?
Những ý kiến, kiến nghị của các em đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam giải đáp và làm rõ. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong những năm qua, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế để bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền trẻ em ở Việt Nam, tạo lập môi trường sống an toàn, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Nhờ vậy, công tác trẻ em đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết.
Tiếng nói của trẻ em ngày càng được các cấp, các ngành coi trọng. Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như Ủy ban Nhân dân các địa phương đã ban hành rất nhiều cơ chế chính sách liên quan đến sự phát triển của trẻ em. Các cái điểm tối, những điểm khúc mắc, những vấn đề bức bối trong trẻ em ngày càng giảm đi. Đặc biệt là tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngày càng giảm. Số trẻ em tử vong do đuối nước, do tai nạn giao thông và tai nạn thương tích ngày càng giảm đi. Các hành vi xâm hại bạo lực ở trong cộng đồng, trong gia đình và trong nhà trường được các cấp các ngành và chính các em tham gia ngày càng tốt hơn. Tiếng nói của các em, việc phát hiện của các em thông qua tổng đài 111, thông qua tiếng nói phản ánh qua tổ chức đoàn, tổ chức đội, thông qua Ủy ban Nhân dân các xã được triển khai ngày càng tốt hơn.
Phát biểu tại Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện mà các em đã đạt được, trong đó có những em đã vượt lên hoàn cảnh, vượt khó khăn để trở thành những tấm gương tiêu biểu, lan tỏa tới bạn bè, cộng đồng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, trước những tác động của thế giới như khủng hoảng, chiến tranh, nạn đói, nguy cơ do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, thì chủ đề của Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 7 là vấn đề mang tính toàn cầu. Cùng sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo, tổ chức, địa phương rất cần sự góp sức của chính trẻ em. Phó Thủ tướng mong muốn, sau diễn đàn này, khi trở về địa phương, các em tiếp tục có những sáng kiến, cách làm phù hợp để cùng lãnh đạo địa phương, nhà trường, gia đình giảm thiểu những rủi ro, tai nạn với chính các em. Đồng thời, đề nghị các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai những giải pháp để tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho mọi trẻ em.
Công tác trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao, hệ trọng. Phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài từ những việc làm rất cụ thể. Và đây chính là người lớn phải là những cái tấm gương, nêu gương. Vì vậy, để tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tôi thiết tha đề nghị các bộ ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương và các địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục lắng nghe thêm, xem xét và đáp ứng ý kiến nguyện vọng phù hợp của trẻ em. Tôi đề nghị tăng cường sự phối hợp cả ba nhân tố, gia đình, nhà trường và xã hội để dành tình cảm những gì tốt nhất cho trẻ em. Mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm, tình thương yêu cần tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa, chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng, nhất là các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, các cháu vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, để tất cả các trẻ em đều được quan tâm, phát triển toàn diện, được sống trong tình thương yêu, môi trường sống an toàn và lành mạnh.
Tại Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 7, các đại biểu trẻ em đã trao thông điệp, khuyến nghị của mình gửi tới các cơ quan, các tổ chức, các nhà hoạch định chính sách, những người làm việc vì trẻ em để tiếp thu, xem xét và đáp ứng nguyện vọng của trẻ em một cách phù hợp trong thời gian tới.
Tiếp tục là phần tin, sáng nay Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được với nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Trong đó, một số quận huyện đã có cách làm phù hợp với thực tiễn và đem lại hiệu quả cao như Thanh Xuân, Ba Vì, Đan Phượng. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý một số địa phương còn chưa đánh giá đúng vai trò, tầm quan trọng của nghị quyết số 29 đối với công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn. Nhất trí với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp nêu trong báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thành phố chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà để qua đó các huyện xích gần hơn với các quận về công tác này. Đối với ngành giáo dục đào tạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu tham mưu thành phố ra soát, cập nhật quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn. Đối với các đơn vị liên quan, cần tiếp tục quan tâm đến văn hóa học đường, thể thao học đường vì mục tiêu phát triển toàn diện, chú trọng giáo dục sáng tạo trong hệ thống giáo dục của thủ đô. cùng với đó là chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, cụ thể là xây dựng cơ sở dữ liệu của đội ngũ cán bộ, giáo viên để phục vụ luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng khi cần thiết, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo của thủ đô, chú trọng thu hút các nguồn lực xã hội hóa công tác giáo dục. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 29. Trong đó, các tập thể gồm Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Quận ủy Cầu Giấy, Quận ủy Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện Ba Đình, Hà Đông, Hoàng Mai, thị xã Sơn Tây, Thanh Trì và Trường Trung học Phổ thông Đồng Quan, huyện Phú Xuyên.
Hôm nay, gần 1.000 nhà toán học Việt Nam đang làm việc trong và ngoài nước đã tham gia Hội nghị Toán học Toàn quốc lần thứ 10 năm 2023. Dự và phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi tới cộng đồng các nhà toán học, các thành viên của Hội Toán học Việt Nam lời cảm ơn, sự ghi nhận và đánh giá cao về những đóng góp đối với nền giáo dục và đào tạo của nước nhà. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục có những kiến nghị chính sách nhằm phát triển được các lĩnh vực khoa học cơ bản. Hội nghị là hoạt động lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam, được tổ chức 5 năm một lần, là diễn đàn chia sẻ những kết quả trong nghiên cứu, ứng dụng và giáo dục toán học. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học Việt Nam tham gia, trao đổi về những vấn đề thời sự cấp thiết đối với sự phát triển toán học của đất nước.
Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện, chất lượng, hiệu quả, hoạt động xuất bản và nội dung xuất bản phẩm trong 6 tháng đầu năm, gắn với việc thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác xuất bản, qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, đôn đốc phát huy vai trò của xuất bản trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, chỉ đạo bám sát nhiệm vụ chính trị xuất bản các ấn phẩm có giá trị, chất lượng, nhất là những đề tài về tuyên truyền kết quả, thành tựu đạt được trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức khởi động chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023. Chương trình nhằm tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình năm nay là chuỗi hoạt động từ online đến offline như cuộc thi tri ân thầy cô trên TikTok, các diễn đàn và lễ tuyên dương diễn ra vào tháng 11 cùng sự tham gia đồng hành của nhiều đại sứ là các nghệ sĩ, chuyên gia giáo dục, giáo viên uy tín, học sinh tiêu biểu và cả các những gương mặt trẻ như Hoa hậu Henia, Hoa hậu Lương Thủy Linh, ca sĩ Hà Mio. Chương trình cũng sẽ tổ chức các chuyến đi thăm các thầy cô giáo ở ba miền đất nước. Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì về kết quả thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn những tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Vì thời gian vừa qua, nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì tập trung hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, coi du lịch là hướng phát triển mũi nhọn, cùng với đó phải hoàn thiện các nội dung liên quan đến chỉ tiêu nước sạch, các vấn đề liên quan đến xã đảo Minh Châu và các xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Song hành với đó phải ra soát quy hoạch để phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, tập trung xóa đói giảm nghèo, phát triển khu vực miền núi và dân tộc thiểu số. Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 cũng mong muốn, thời gian tới, Ba Vì sẽ tận dụng các tiềm năng lợi thế để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, đưa huyện Ba Vì hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2023. Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn đã đi thăm nhà máy sữa quốc tế IDP và hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đều thuộc xã Tản Lĩnh.
Nhân kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2023, sáng nay, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Phức, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thiệt thòi của các nạn nhân da cam và tặng 15 suất quà và tiền mặt tổng trị giá hơn 14 triệu đồng. Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cũng đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, nhất là trong kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam tháng 8 năm 2023 để chúng ta khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường.
Nhiều tờ báo và trang thông tin, trong đó có mạng tin Newsis, El News đã thông tin về việc Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, cho rằng đây là sự kiện thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp dược phẩm và sinh học toàn cầu. Vaccine dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam nghiên cứu được xuất khẩu đã xóa tan nghi ngờ về độ tin cậy của sản phẩm này. Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục cung cấp 2 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi cho Philippines vào tháng 10 tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc tìm kiếm những không gian phát triển ở cấp vùng sẽ giúp tạo thêm động lực cho phát triển vùng cũng như kinh tế ở từng địa phương. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, việc tháo gỡ khó khăn để liên kết vùng, tạo thành chuỗi giá trị là yêu cầu đặt ra để trong xây dựng nông thôn mới bền vững. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, sau nghị quyết này, các chủ thể liên quan bao gồm các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, hộ gia đình, v.v. đã tham gia tích cực hơn vào các hoạt động liên kết vùng. Cơ chế thực thi chính sách liên vùng bước đầu phát huy được hiệu lực và hiệu quả. Tuy nhiên, liên kết vùng dù là câu chuyện đã được nói đến nhiều, nhưng thực tế vẫn tồn tại rất nhiều khó khăn thách thức. Các vùng trên cả nước nói chung đều thiếu các cơ chế chính sách phát triển liên kết vùng, nhất là trong hợp tác phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề mang tính liên tỉnh, liên vùng. Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương Hoàng Anh Tuấn cho rằng
vùng kinh tế trọng điểm chưa thực sự phát huy được cái vai trò đầu tàu, tính lan tỏa, hiệu quả, đầu tư chưa vượt trội, các vùng khó khăn phát triển, thiếu bền vững, khoảng cách giữa các vùng chưa được thu hẹp, liên kết vùng còn yếu, nhất là giữa các tỉnh, thành phố. Trong khi đó, vai trò vĩ mô của nhà nước trong việc xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của vùng kinh tế, tập trung các nguồn lực quốc gia về xã hội phát triển hạ tầng để phát triển kinh tế vùng và tăng cường liên kết cũng vùng vẫn còn hạn chế. Chất lượng một số sản phẩm quy hoạch kinh tế xã hội cũng còn nhiều những cái bất cập, tình trạng quá nhiều cái quy hoạch ở cấp địa phương, quy hoạch dàn trải, không tính đến cái lợi ích kinh tế chung, lợi ích cộng đồng, chưa làm rõ được tính đặc thù, thế mạnh của từng địa phương và liên kết nội vùng đã gây ra một số những cái trong công tác triển khai vẫn chưa đạt được những hiệu quả như mong muốn.
Tính đến hết tháng 6 năm 2023, cả nước có 30.425 hợp tác xã. Các chuyên gia cho rằng việc liên kết vùng mở rộng ra không gian hoạt động, góp phần giúp cho hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác sẽ hiệu quả hơn, lợi thế hơn nhờ quy mô. Liên kết vùng cần phải bứt phá khỏi cách làm cũ, đặc biệt cần có sự kết nối hợp lý, phân bổ, thực hiện đồng bộ, phối hợp, bổ trợ, bổ sung cho nhau. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết.
Cần giải quyết được các thách thức, điểm nghẽn về hợp tác và liên kết ở các địa phương. Đó là thách thức về quy hoạch, tính đồng bộ, đồng nhất của các địa phương, thách thức về sự hòa hợp, các quan điểm đa dạng, nhất là thách thức về sự đồng thuận, về chủ nghĩa địa phương. Thứ hai, cần tạo ra kênh thông tin thúc đẩy liên kết chính quyền địa phương trong vùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh vùng, huy động đa dạng các nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động, dự án liên kết, tận dụng nội lực và ngoại lực của các địa phương trong vùng, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội vùng bền vững, đổi mới phân cấp và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý nhà nước theo ngành lĩnh vực, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương.
nhấn mạnh tới quan điểm không để nông dân bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng tri thức. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn cho rằng, cần thiết tổ chức sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp gắn với phát triển hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị nông sản.
Trên cơ sở tổ chức lại các cái hợp tác xã, tổ chức lại các cái chuỗi giá trị thì nó sẽ giúp cho chúng ta hình thành một cái nền nông nghiệp mà sẽ hiệu quả và nó có thể nâng cao được cái sức cạnh tranh của các cái sản phẩm nông nghiệp. Và chúng tôi cho rằng việc tổ chức sản xuất không phải là mục tiêu, mà mục tiêu là chúng ta phát triển cái nền nông nghiệp. Nhưng nền nông nghiệp đấy chỉ có thể phát triển một cách bền vững dựa trên liên kết của các cái tác nhân trên thị trường, trong đó đặc biệt các chuỗi giá trị, các tổ chức nông dân và sự hợp tác của khu vực nhà nước với lại khu vực tư nhân.
Các chuyên gia cũng cho rằng với đặc điểm nền kinh tế còn phát triển manh mún, sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, đòi hỏi các vùng ở Việt Nam phải có những điều chỉnh thích ứng, đặc biệt là thay đổi về phương thức sản xuất kinh doanh cũ, sản xuất khép kín sang phương thức sản xuất chuỗi liên kết, tận dụng lợi thế nhờ quy mô kinh tế. Theo đó, các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng phải tư duy và chuyển đổi mạnh mẽ hơn theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp ở các địa phương khác trong vùng. Hội nhập cũng buộc từng địa phương và từng vùng ở Việt Nam phải hiểu rõ thế mạnh, tiềm năng, sự khác biệt của từng vùng, phải có sự sắp xếp, phân công, lao động hợp lý trong từng vùng.
Thưa quý vị và các bạn, trong những nỗ lực bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của chị em hội viên phụ nữ, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ cũng đã triển khai và nhân rộng các mô hình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và có các giải pháp để thu gom, xử lý tái chế rác thải rắn, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
Mô hình trạm rác văn minh là một trong những mô hình tiêu biểu do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai triển khai để thu gom phế liệu, rác thải nhựa, pin tại các điểm công cộng như trường học, khu vui chơi cộng đồng, khu chung cư cao tầng, khu dân cư, chợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận thiết kế và đặt sản xuất, lắp đặt theo ý tưởng và giao Hội Liên hiệp Phụ nữ phường quản lý, thu gom tại các trạm rác văn minh. Từ đó, thay vì phải tập kết tại các nhà chi hội trưởng phụ nữ, thì nay tất cả mọi người dân đều có thể mang đến thu gom vỏ chai, pin, rác thải nhựa, bìa tại các điểm này. Điều quan trọng hơn hết là từ trực quan sinh động, trạm rác văn minh để tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về sử dụng các sản phẩm từ nhựa, pin của phụ nữ và gia đình, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Chị Nguyễn Lệ Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai cho hay.
Thứ nhất là để có cái địa chỉ cho chị em có thể tập hợp một chỗ, tránh cái tình trạng là nhỏ lẻ. Cái thứ hai là cũng muốn là từ cái mô hình này là một cái hình thức là trực quan sinh động để tuyên truyền cho học sinh, rồi người dân nâng cao cái ý thức là phân loại rác từ gia đình, tránh cái tình trạng làm rác thải thì đổ lẫn lộn thì rất là nguy hại cho môi trường. Từ cái thực tế đấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái mô hình trạm rác văn minh, và khi mà thực hiện thì cũng được rất đông đảo cộng đồng rồi người dân cũng là rất là quan tâm và thấy là cái việc này rất là phù hợp với địa bàn của Hoàng Mai chúng tôi. Và cũng sau đây thì chúng tôi sẽ thực hiện rất là nhiều tại các khu dân cư, rồi tại các trường học, rồi tại các điểm chợ.
Bước đầu, mô hình đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp ủy chính quyền quận, phường, trường học và sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn. Tại quận Nam Từ Liêm, sau 2 năm triển khai dự án tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các hoạt động phân loại, tái chế bền vững đã ghi nhận kết quả nổi bật. Theo đó, hội đã thành lập một câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ thu gom ve chai, tổ chức 20 buổi tập huấn, hơn 35.000 kg rác thải nhựa và 9.000 hộ gia đình tham gia phân loại rác tại nguồn, 24 trường học, 19.000 học sinh được tuyên truyền. Xuất phát từ nhận thức về vai trò trách nhiệm của người phụ nữ và tổ chức hội trong việc chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường của thành phố, nhiều năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ. Các mô hình hoạt động của hội đã góp phần quan trọng trong việc dần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tích cực, nếp sống văn minh trong công tác bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom tái chế rác thải rắn, giảm thiểu tác động đến môi trường. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đánh giá.
Chúng tôi cũng đã có nhiều các hoạt động để phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường của thủ đô. Đặc biệt chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc là nâng cao nhận thức cho phụ nữ về trách nhiệm vai trò của mình tham gia bảo vệ môi trường, và rất là chú ý để xây dựng một số những cái mô hình tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó thì có những cái mô hình đã có cái sức lan tỏa rất là sâu rộng trong cộng đồng, ví dụ như là mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường bích họa nở hoa do phụ nữ tự quản.
Với lượng rác thải trung bình vào khoảng 7.000 tấn mỗi ngày, trong đó có khoảng từ 10 đến 15% không được thu gom, xử lý, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc phân loại rác thải tại nguồn đã góp phần giảm lượng rác thải phát sinh. Tuy nhiên, các đại biểu đều nhận định và ý thức về việc phân loại rác thải tại nguồn và việc xử lý rác tại nhà còn hạn chế. Người dân vẫn quen với việc chuyển giao rác thải chưa được phân loại. Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tích cực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời sẽ triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả trong phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, thu gom và xử lý, tái chế chất thải rắn.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục sẽ là phần tin. Hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng các đơn vị trực thuộc tiến hành tháo dỡ giải phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân sau một năm thử nghiệm. Ghi nhận trong sáng nay cho thấy 11 đoạn được lắp đặt giải phân cách cứng chưa làn riêng dành cho ô tô, xe máy trên tuyến đường Nguyễn Trãi đều đã được tháo bỏ. Các dòng phương tiện ở cả hai bên tuyến đường lưu thông hỗn hợp như tổ chức giao thông trước đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như quan hệ song phương Nga-Trung. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tái khẳng định quan điểm của Moscow về vấn đề Ukraine, trong đó nhấn mạnh Kiev gần cần trở lại trạng thái trung lập, đảm bảo phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa, để có thể cùng tìm ra một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng cho cuộc xung đột. Hơn 40 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mỹ và các quốc gia châu Âu đã tham gia buổi đối thoại cấp cố vấn an ninh quốc gia này. Các bên tham gia đã thảo luận về những đề xuất nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, song không ra một tuyên bố chung.
Ngày 7 tháng 8, khoảng 15.000 tấn ngũ cốc đã bị hư hại khi xảy ra nổ làm vỡ các tháp chứa ngũ cốc gần cảng Derin ở phía bắc tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ. 12 người bị thương trong vụ việc này. Thống đốc tỉnh Kocaeli, ông Sedat Yavuz, cho biết vụ nổ xảy ra trong quá trình vận chuyển lúa mì từ một con tàu đến các tháp chứa của Hội đồng Ngũ cốc Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa rõ những loại ngũ cốc nào khác được lưu trữ tại các tháp này.
Thái Lan đang hưởng lợi từ lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ và không có lý do nào để dừng các chuyến hàng của mình trong bối cảnh có đủ nguồn cung cho cả xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Nước này dự kiến xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo trong năm nay. Dự báo giá gạo Thái Lan có thể tăng 20% sau lệnh cấm của chính phủ Ấn Độ.
Ngày 8 tháng 8, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên đều khẩn trương chuẩn bị các phương án ứng phó với bão Kanun. Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này cho biết, tính đến 9 giờ ngày hôm nay, 8 tháng 8 giờ địa phương, bão Kanun đang di chuyển chậm ở vị trí cách thành phố Amami, tây nam Nhật Bản, khoảng 160 km về phía đông đông bắc. Sau khi gây ảnh hưởng đến các khu vực phía tây tỉnh Nagasaki, bão Kanun có thể di chuyển dọc theo bờ biển miền Bắc hướng đến Hàn Quốc. Dù bão Kanun đã dần suy giảm, song sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn là 108 km/h, kèm gió giật lên tới 144 km/h.
Bản tin thể thao.
Những thất bại tại World Cup đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất khá nhiều điểm và tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, trong vòng một tháng qua, chúng ta thi đấu 6 trận và đều nhận thất bại trước Đức, Tây Ban Nha, New Zealand ở lượt trận giao hữu, trước đội tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan tại vòng bảng World Cup 2023. Tổng cộng, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung bị trừ tới 29,4 điểm và tụt xuống vị trí thứ 36 thế giới. Trong đó, trận thua Bồ Đào Nha khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam bị trừ điểm nặng nhất khi mất tới 17,1 điểm. Dù tụt hạng, nhưng các nữ chiến binh sao vàng vẫn đứng đầu Đông Nam Á. Trong khi đó, Philippines đã vượt qua Thái Lan để xếp thứ hai khu vực. Đội bóng này được cộng 29,8 điểm dù bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Trước thềm mùa giải mới, câu lạc bộ Bayern Munich có trận giao hữu thứ 3 gặp AS Monaco. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Hùng Xám lại phải nhận bàn thua ở phút 29 sau pha làm bàn của Minamino. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau đó, Lammer đã nhanh chóng gỡ hòa cho đội bóng nước Đức. Trước khi hiệp 1 khép lại, Bayern Munich có thêm 2 bàn thắng sau các pha lập công của Musiala và Gnabry. Sang hiệp 2, Minamino bị phạm lỗi trong vòng cấm và Monaco được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Ben Gerrard đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Bayern Munich có thêm một bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 4-2 trước Monaco. Ở một diễn biến khác, Liverpool có trận giao hữu với câu lạc bộ Darmstadt. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thể hiện bản lĩnh khi chỉ trong vòng 3 phút từ phút thứ 5 đến phút thứ 8, Mohamed Salah đã lập cú đúp đưa Liverpool dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, câu lạc bộ Darmstadt cũng nhanh chóng có màn đáp trả khi ở phút thứ 10, đội bóng nước Đức có bàn rút ngắn tỷ số sau pha lập công của Hønsak. Sang hiệp 2, Sokop có thêm một bàn thắng nữa ở phút 59 để ấn định chiến thắng 3-1 trước Darmstadt và khép lại tour du đấu hè 2023.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, mùng 9 tháng 8. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức, Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.